là ba cái điện thoại, một điện thoại cầm tay của thầy riêng, điện thoại bàn cái, rồi điện thoại chuồng cái nữa. Mỗi lần thầy gọi anh đây cái, gọi anh đây thầy kẹp đây cái, kẹp đây kẹp, không biết nói làm sao cho nó hết. Mà ai cũng cần nói, con hỏi sao ta để ta trả lời con này á. Mà làm hoài cho khổ lắm, mà nhất là ở Việt Nam gọi 20 giờ khuya đứa ngủ cũng gọi, mình cũng tưởng cái gì, cha mẹ đâu. Rồi gọi chi không sớm nó nhớ sư phụ quá đi. Thôi giờ thầy cúp hết cho khỏe cho rồi, nó mình hạnh phúc thay không có xe phone, khỏe lắm. Khỏe lắm, nên bởi vậy mình giờ mình có một cái, đừng làm hai ba cái khổ như thầy lắm nha. Còn đây hạnh phúc thay không có cái tủ lạnh nữa. Hồi xưa là đồ cách đêm á là không được ăn. Bây giờ chùa nào thầy thấy vậy, mua cái chỗ thầy tất cả là 6 tủ lạnh, một cái máy đông lạnh, một cái tủ đông lạnh nữa là 7 cái. Bên ở Freeman của thầy đó, cái chỗ đó. Mà ăn đồ ăn mà thầy, bà thật sự bà nào cũng thương thầy hết trơn. Bà nấu nồn son to, nó con kho sư phụ nắm đặc biệt lắm á. Oyster thăm năm là ăn cho khỏe. À, sư phụ đừng có cho ai dầu ở bên Pháp bên Tây vừa qua cũng cho ăn, để mình sư phụ ăn cho hết. Mà hỏi một son về ăn đâu cho hết. Rồi nấu canh đặc biệt này, canh khói môn rồi đẹp đặc biệt lắm, con mua loại tốt không cho sư phụ. Sư phụ ăn một canh vậy là ăn cả tuần cũng hết. Ngày nào cũng mai cũng quay không rồi nó ăn cho chết luôn á. Không có bữa nào ăn bữa đồ tươi, bữa cho nó ngon lành bữa đó. Khổ lắm. Nên thầy sau này thầy rút kinh nghiệm, hạnh phúc thay không có tủ lạnh. Nhưng mà hiện nay chùa thầy 6 tủ lạnh, một cái mấy cái freezer đông đá mới khổ lắm. Khổ lắm. Văn minh vật chất nó làm con người khổ, mà còn khổ mình khổ theo cái đó nữa. Tại vì bà nào cũng nói là cái này nó rẻ lắm, sao cũng mua để dành, để dành tiết kiệm tiền. Thì bà cũng thương chứ không phải không, mà bà nào cũng thương hết trơn cho chết mình. Đó, bởi vậy mình thấy đó. Bây giờ định nghĩa Bồ Tát giới này, cái này quan trọng lắm nè. Bồ Tát giới còn gọi là tâm giới nè, Phật giới nè, đại thừa giới nè, kim cang thừa giới nè, tối thượng thừa giới nè, vô tỷ thừa giới, gọi là 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7, định nghĩa đó. Bồ Tát giới là tâm giới. Xin thưa như thế này nè, tại sao gọi là tâm giới? Là phát cái tâm Bồ Đề để giữ cái giới đó. Mình thấy nó khác biệt lắm. Giả dụ như quý vị mà thọ Bát Quan Trai giới nó khác, thọ Tam Quy Ngũ giới nó khác, thọ Thập Thiện giới nó khác. Ví dụ bây giờ thọ Bát Quan Trai giới này, như chư Phật suốt đời không sát sanh, các vị một ngày một đêm không sát sanh có thể giữ được không? Nó khác không? Thời lượng chỉ có một ngày một đêm thôi, phải không? Thầy nhắc lại, như chư Phật suốt đời không sát sanh, các vị một ngày một đêm không sát sanh có thể giữ được không? Cái là không sát sanh là chung, nhưng mà thời lượng có nghĩa là chỉ có một ngày một đêm thôi. Còn bây giờ như mà thọ Tam Quy Ngũ giới này, như chư Phật suốt đời không sát sanh, các vị từ đây đến trọn đời không sát sanh có thể giữ được không? Có là khi nào mình pass away thì mình không biết, có thể là 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, có thể một tháng, có thể một tuần, có thể ngày mai, phải không? Mình không biết chừng nào, nhưng mà rõ ràng mình phải từ đây đến trọn đời. Đó là thọ Tam Quy Ngũ giới. Còn thọ Bồ Tát giới, quý vị lưu ý này, như chư Phật suốt đời không sát sanh, các vị từ đây đến ngày thành Phật à. Không sát sanh mà cái thời lượng nó dễ hơn, có là từ đây đến ngày thành Phật là, phải không? Nó khác không? Vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp. Nên mới là tâm giới nó phải. Nên khi mà Bồ Tát thọ một Bồ Tát giới tại gia, tại sao phải khuyến khích như thế? À, xin thưa như thế này nữa, thọ Bồ Tát giới tại gia đó, có người nói mình rồi, con nhỏ con thọ không được để lớn lên. Xin thưa rằng nhỏ mà không hành trì được, lớn lên làm sao hành trì? Thầy nghĩ rằng ở trong Phật dạy là cái giới nào mình làm được á, mình không làm nó có giá trị. Còn nếu á mà làm không được mình giữ thì thật sự nó không có giá trị gì hết, nó không có phước gì thôi, chỉ phát cái tâm thôi. Giả dụ mình 80 tuổi đi gậy thấy nhỏ, tao tha mày, tao không có quýnh, nó hất một cái té cái bịch chứ mà tha cái gì, phải không? Nó đi không nổi như thế này, rung như thế này, chống chống gì đi ngồi vậy mà nó tao tha mày, mày không có quýnh mày được, nó không có lý mà không có được. Chừng nào mình mạnh à mà không quýnh nó là la rầy, nó phá nhà cửa mình, nó không la rầy đó mà mình không làm nó, vậy nó thì gọi có giá trị. Còn mình làm không được á, mà nó có giá trị gì? Có chút phước thôi. Cũng như mình 80 tuổi mà răng giả hết trơn, mà con phát nguyện không, con ăn chay trường chứ con không ăn thịt cá, làm răng nhai được nữa mà nhai. Phát nguyện phải không? Nhai răng được mà nhai. Con phát nguyện dầu mỡ con không ăn trái giò. Trái giò ăn có được, như trưa nay ăn trái giò, ăn thầy ăn có được đâu. Răng giả mà ăn trái giò nó rụng, cái răng nó dính vô đó nữa, rồi ăn trái giò nó rớt ra mất rồi. Đó. Phát nguyện gì kỳ quá đi. Có nghĩa mình làm được á, thầy nhắc lại, giáo nào mà làm được á, mà không làm đó thì mới có giá trị. Còn nếu không á thì thật sự chỉ có phước để mình gieo duyên chút ít gì cho đời sau mà thôi. Mà tại sao đời này mình có khả năng như thế, mà tại sao mình làm, phải không? Thì mình thấy là phát có tâm, mà phát tâm là tâm giới, có nghĩa là mình phải cố gắng hành trì cái đó. Vậy là Phật. Thứ hai nữa là Phật giới, tâm giới, Phật giới. Chỉ có các vị Bồ Tát và Phật mới làm cái chuyện đó thôi. Ngoài phàm phu tục tử mình, thật sự mà nói khó lắm. Phật mới thương tưởng tất cả mọi loài chúng sanh, mới thấy sự khâu đau khổ của người khác, mới cứu chuyện đó. Nên mình thấy đó, Bồ Tát giới đó, hồi xưa ta nói là tiểu ẩn ư sơn, đại ẩn ư thị. Có nghĩa là người nào mà tu sơ sơ á, lên rừng núi mà tu. Còn nào mà tu mà thọ Bồ Tát giáo tại gia, phải vào hang cùng ngõ hẻm, chỗ cùng cực nhất xã hội mà tu chuyện đó. Mình thấy không? Giả dụ bây giờ, nên trong kinh, ví dụ mình ở đây mình không thấy. Hồi xưa thầy ở bên Thái Lan á, thì mấy ông thầy cạo tóc, thầy cũng cạo tóc. Rồi mấy ông bên Thái Lan cạo chân mày, cạo hết trơn à. Rồi thầy ở bên đó nó biểu mày cạo, tao nói không, tao thấy mày cạo giống mấy ông cá quá đi. Cạo xấu rồi, tao đã xấu rồi mày cạo còn xấu nữa đó. Thầy hỏi chứ tại sao mới cạo vậy? Rồi mình mới thấy là mình đó, mình tu còn kém. Nên mà xưa trong kinh Phật dạy là dâm phòng tụ tứ vô phi thanh tịnh đạo tràng. Cái chỗ mà bán ba bán rượu, cái chỗ mà mấy chỗ mà anh chị em là mình vẫn thấy là đạo tràng. Có nghĩa là ông sư cạo vô đó đó thì nó vô trong đó tao phát hiện. Còn cạo tóc thì mình thấy ở Mỹ, ở đâu bất cứ ai cũng có nhiều người cạo tóc phải không? Thì vô đó đâu, nó không lẽ nó vô đó nó không thầy chẳng được. Thì cạo lông mày không có ông nào dám cạo hết, chỉ có mấy ông thầy tu dám cạo thôi. Nên mà đó mình tu sơ sơ, còn nếu tu thật sự là mình không cạo gì cả. Mình vào mình thấy dâm phòng tụ tứ cũng là cái đạo tràng mình. Và mình có khả năng á, mình bây giờ mình thấy cái nghiệp lực và cái nguyện lực nó khác. Nên mình thấy rõ ràng, mình thấy mình vào đó để độ sanh, chứ không phải vào đó mình hưởng, mình làm cái chuyện đó. Nên mình thấy người là người Phật tử đó phải phát cái nguyện. Nên Phật giới, tâm giới nó nằm ở đó, vĩ đại nó nằm ở đó. Nên luôn luôn á, thầy ca tụng, mà thầy cũng đã từng thọ Bồ Tát giới tại gia, ở bên tộc Bồ Tát giới xuất gia lúc mà 23 tuổi nếu tới giờ. Nhưng mà tu bất chết đấy mà không được cái gì cả. Giờ đại thừa giới nữa, có nghĩa là mình thấy đó, mình dùng đại thừa để đứng trên quan điểm á, của Mahayana và Theravada đó, thì hai quan điểm có nghĩa là đại thừa nói nôm na là xe lớn mà thầy sẽ chở tất cả cái gì cũng được cả, gọi là đại thừa. Bên Theravada là tu á, hiện nay là thầy thấy là chuyên về, thứ nhất là chuyên về tứ đế, chuyên về thập nhị nhân duyên, chuyên về gọi là, nếu mà về tứ đế nè, thập nhị nhân duyên chừng đó không là rồi. Còn tu á, tu Vipassana hay là tứ niệm xứ, mà trong tứ niệm xứ đó cái kinh có quán niệm hơi thở, đó là tu cơ bản nhất. Mà dù đó là cơ bản nhất mà sự thực tập của Theravada. Còn đại thừa thì khác, đại thừa phải lăng xả cứu giúp mọi người. Cứu giúp mọi người nó khác ở Theravada. Nên gọi là, nên là đại thừa giới. Kim cang thừa giới, kim cang là cái chất mà diamond, tức thì là chất mà cứng, không thể nào phá hủy được. Mà những kim cang thừa có nghĩa là kim cang, cái là kim cương đó, là nó xẻ tất cả, nó làm tất cả chuyện khác, gọi là ví von. Đó là ví von của là Bồ Tát giới đó, cũng như là kim cang vậy.